thì kỳ trước như là quý vị đã được thầy giảng thì bây giờ Đức Như Lai ngài nhìn vào trong cái thành Lăng Già và ngài cũng nghĩ rằng các Như Lai thời quá khứ cũng đã vào trong cái thành này giảng đạo. Chính vì vậy mà trong cái ý của Đức Như Lai ngài cũng muốn vào ở nơi nơi đây để tuyên dương Phật pháp. Bây giờ nói tóm lại thì cái đoạn kinh này nó diễn tả cái trí huệ nhất thiết chủng trí, hay còn gọi là trí huệ bát nhã. Và khi mà trí huệ bát nhã này nó đã thành tựu thì trí huệ này nó sẽ chiếu soi thấp khắp tất cả cõi ác ở trong cái tâm thức để nó phá tan đi cái màn vô minh đen tối, đưa cho người mà biết dụng công tu hành đến cái trạng thái đại an lạc A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái ý nghĩa trong cái phần đầu của kinh nó đã có giá trị rồi, phải không? Rõ ràng là nó có giá trị là Đức Như Lai muốn vào trong cái thành Lăng Già thì đây là tượng trưng cho cái trí huệ nhất thiết chủng trí. Mà nhất thiết chủng trí này nó không phân biệt là cái cõi thiện, cái cõi ác, cái cõi phi ác, phi thiện. Nó đi thẳng vào ở trong cái tâm linh của mọi chúng sinh. Và nhờ cái trí huệ này mà những cái mầm ác, những cái mầm vô minh trừ ra tâm tưởng của chúng sinh nó bị dẹt tan đi, nó bị phá tan đi và sau cùng là nó đạt thành cái sự tịch tịnh, an lạc và giải thoát. Bởi vậy quý vị thấy cái ý nghĩa nó quá cao sâu như vậy. Thành ra nếu mình đọc tụng mà sơ qua thì mình không thấy được ý nghĩa này. Mình chỉ đi vào cái sự tướng mà thôi. Bây giờ thầy tiếp tục vào cái phần kinh văn. Nay Như Lai cũng khai thị cho La Bà Dương. Khi ấy thì vua La Bà Dương, Dạ So Dương, nhờ thần lực của Phật nghe được âm thanh của Ngài từ xa, biết Đức Như Lai đã ra khỏi cung rồng biển, có các vị hộ thế trời, rồng, Phạm Dương, Đế Thích vây quanh. Bây giờ thì Đức Như Lai quan sát A Lại gia thức của mọi chúng sinh, thì thấy rằng không khác vì biển lớn bị gió, hoàn cảnh thôi động không dừng, làm cho sóng thức nổi dậy. La Bà Na lòng vui mừng nói, ta hãy thỉnh Đức Như Lai vào thành Lăng Già, để ta được cùng các loại trời, người trong đêm tối được sự lợi ích. Nói xong thì Dạ So Vương cùng quyến thuộc đi xe hoa đến để tiếp đón Đức Phật. Đến nơi thì Dạ So Vương nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, trỗi các thứ âm nhạc để cúng dường Như Lai. Các nhạc khí đều là nạm ngọc Nhân Đà La màu xanh hoặc là ngọc lưu ly vân vân, được bọc trong các thượng y vô giá, âm thanh rất là di diệu mỹ lệ, tiết điệu hòa nhịp theo lời kệ ca ngợi Đức Như Lai. Đấy là cái đoạn kinh văn thầy mới vừa đọc qua, thì bây giờ đến cái phần giảng cái ý nghĩa, quý vị lắng nghe. Trong cái đoạn kinh này, những cái vị đại chúng thông tuệ thì quý vị thấy rõ ràng cái chân lý giải thoát của Đức Như Lai phủ trùm ở trên khắp cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Đến như cái loài rồng. Quý vị biết cái loài rồng là cái loài nó sống ở dưới nước, mà loài rồng là cái loài nó rất là nhiều cái dục tánh. Loài rồng mà kêu nó bỏ dục để nó tu thì loài rồng nó khó bỏ lắm. Tại vì cái dục tánh của loài rồng rất là mạnh. Và cái loài Dạ So đó là cái loài mà nó đầy đủ cái sân giận si mê. Cái tánh ác của cái loài Dạ So nó rất nhiều. Mà quý vị mà kêu mà loài rồng mà bỏ dục, bỏ bỏ sự dâm dục á, mà kêu Dạ So bỏ cái sự ác đi thì hai loài này nó khó mà làm được. Giống như quý vị kêu con cọp mà thôi từ đây sao tu rồi, thôi nhà ngươi hãy ăn chay đi, ăn vegetable, ăn những rau cải đi, đừng có ăn thịt nữa, thì con cọp nó chỉ lắc đầu nó đi bỏ nó đi mà thôi. Bởi vì con cọp là nó phải ăn thịt sống. Thì cũng như vậy, cái loài rồng nó nhiều cái tánh dục ở trong tâm tâm. Nếu kêu nó bỏ đi thì chẳng khác nào kêu con cọp bỏ thịt đi. Và loài dã so cũng vậy. Nó luôn luôn nó mang cái tánh sân giận si mê, những tánh ác nó chứa đầy ở trong tâm. Mà kêu nó bỏ đi thì không bao giờ nó bỏ. Nhưng mà lạ lùng thay, cái trí huệ Bát Nhã này nó vẫn soi sáng tới nơi đó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Mặc dầu cái tánh ác, cái tánh dục nó bao trùm, nhưng mà khi mà cái trí huệ Bát Nhã nó đã khai thông rồi thì nó sẽ giúp cho những cái sự dục này, những cái sự ác này, những cái sự sân giận này nó sẽ tan hoại đi. Đó là nói về cái lý tánh của đoạn kinh. Bây giờ nói về cái sự tướng á, thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là Đức Như Lai, cái tâm đại từ đại bi của Ngài quá cao thâu, cao thâm. Và cái hào quang của Ngài nó đều che phủ đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh. Và trong cái ánh từ bi đó, trong cái hào quang đó, nó không chừa bỏ những cái loại nào. Vì thế mà những chúng sinh nào mà có hữu duyên thì sẽ gặp được chánh pháp giải thoát của Như Lai. Không luận người đó là thiện hay là người ác. Quý vị thấy rằng Kinh Đại Thừa hôm nay quý vị được cái công đức đầy đủ. Quý vị ngồi, quý vị nghe, quý vị nói hôm nay có hữu duyên để được nghe Kinh Đại Thừa. Nhưng mà quý vị biết không, bên ngoài được bao nhiêu người mà nghe được cái Kinh Đại Thừa này. Thành ra đây là một cái điều mà trong Phật Pháp nói rằng Đại Thừa và Thượng Thừa chỉ độ những người hữu duyên và những người có duyên. Những người mà vô duyên á, quý vị nói như thế nào nữa, người ta cũng không có thể thâm nhập được, người ta cũng không thể tu được. Giống như ở trong kinh Vị Tằng Hữu đó, khi mà Đức Phật biết rằng ba bốn cái vị khiên kiệu cho bà hoàng hậu đó, ngày xưa tức là thầy của bà hoàng hậu, nhưng mà bởi vì vì cái sự danh, vì cái lợi mà dối gạt bà hoàng hậu để thọ hưởng cúng dường, ngày hôm nay trở lại để mà làm cái người khiên kiệu. Đức Phật đứng trước mặt quý vị đó, hiện thân trước mặt mỗi người, mỗi bốn vị là hiện thân bốn Đức Phật để mà nói pháp. Bốn vị này bịt mắt bịt tai la lên: trời ơi, sao tôi khổ như vậy, Đức Như Lai ơi đừng làm khổ tôi nữa. Đây là chỉ cho những người có tánh ác, những người mà có duyên gặp gặp Phật nhưng mà hữu duyên mà vô duyên trong cái vấn đề nghe pháp. Thành ra trong cái Phật Pháp thời bây giờ quý vị thấy rằng Đức Như Lai Ngài đã nhập Niết Bàn. Ngài còn để lại cái Pháp Thân Bảo Văn, tức như là kinh văn, tức là kinh 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 điển của Phật đó. Như là Pháp Thân Bảo Văn. Nó vẫn còn ở trong cái thế giới này, nhưng mà người mà trì tụng, người mà tìm hiểu đâu có bao nhiêu người đâu. Rồi để cho thời gian nó lần lần nó hủy hoại đi những cái kinh văn này. Và quý vị thấy rằng chẳng bao lâu nữa, chẳng bao lâu nữa, bây giờ 3.000 năm rồi, gần 3.000 năm rồi, nhưng mà đến 10.000 năm thì những kinh văn Đại Thừa hầu như là sẽ từ từ hủy diệt. Mình nghe cái chữ hủy diệt mình rất là đau lòng, nhưng mà tại sao kinh văn Đại Thừa hủy diệt? Thật sự nó không hủy diệt, nó vẫn nằm đó. Nhưng mà kiến thức của mọi người tu sĩ trong cái thời sau sau 3.000 năm đó, kiến thức nó rất là thô thiển, không có thể hiểu được cái bản kinh. Chính vì vậy mà có kinh Đại Thừa trước mặt giống như là không có kinh, không có giảng được, không có trùng tụng được, do đó gọi là kinh diệt mắt. Như vậy thì tất cả quý vị thấy trong cái kinh Lăng Già này nói về cái loài dạ xoa là một cái loài quỷ dữ. Cái loài này nó không sợ một ai hết á. Một khi mà quý vị mà làm động đến một cái con dạ xoa rồi đó, thì nó kéo cả làng, cả lũ, cả hang, cả ổ nó, để nó đến mà nó trả thù, nó chém giết quý vị. Cái loài dạ xoa là nó dữ lắm. Cái la sát mà nghe chữ dạ xoa đó, la sát còn phải sợ. Ừ, tại vì la sát á, thường thường nó đi á, nó đi ít lắm, nhưng mà nó đòn dạ xoa này á, nó đi là nó kéo cả bầy nữa. Thành ra nếu mà đối đầu với đòn dạ xoa đó, thì người thường không thể nào đối đầu nổi hết đó. Tại nó đi rất là đông. Mà một khi mà một người nào đó mà làm mà bị thương một con dạ xoa nào đó, thì bảo đảm rằng cái người đó sẽ không sống được ở trong cái thế gian này. Cái đòn dạ xoa này nó sẽ tìm tới, nó bằng mọi cách nó sẽ chém giết, nó hủy diệt cái người đó. Như vậy thì quý vị biết cái tánh ác của dạ xoa nó lớn như thế nào. Thế mà khi cái trí huệ của Đức Phật mà sôi rọi đến, thì từ vua quan, từ thần dân, dạ xoa đều thuần phục. Và đích thân dạ xoa vương đem xe hoa đến mà đón rước Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là trí huệ Bát Nhã, trí huệ của cái nhất thiết chủng trí, khi mà nó sôi tới cái vật nào, dầu vật đó nó ác, dầu cái vật đó nó có thể rằng nó không thể nào mà nó tan dở được, nó cũng bị những cái ánh hào quang trí huệ này nó sôi đến, nó cảm hóa. Thành ra cái điều này nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị đọc một cái của Nguyên Kinh Đại Thừa đó, thì quý vị phải nhìn vào cái sự tánh của, cái lý tánh của kinh, đừng nhìn sự tướng. Nhìn sự tướng thì ai cũng biết hết đó, ai cũng đọc cái tướng được hết đó. Ai cũng biết là cái kinh nói vậy đó, nhưng mà nói vậy nhưng mà nói như thế nào. Bây giờ thì Đức Phật ngài đứng, ngài nhìn lên cái thành Lăng Già, và ngài quay trở lại, ngài quán sát cái tâm thức của chúng sinh, thì ngài thấy rằng cái tâm thức của chúng sinh đó, nó luôn luôn nó bị cái sự dao động, giống như là ngài nhìn xuống biển lớn, thấy nghĩa là mặt sóng luôn luôn bị dao động bởi những làn gió, thì chúng sinh cũng y hệt như vậy đó. Thành ra quý vị muốn mà một chúng sinh mà họ quay về cái bản tánh thanh tịnh là họ là giống như mà biển mà không có gió, cái điều này không phải dễ đâu. Cái điều này quý vị phải ngồi ít lắm là phải rách ba bốn chục cái bồ đoàn thì quả mai cái sự vọng tưởng nó mới tiêu dứt, chứ không phải dễ đâu. Vọng tưởng của mình tức là gió nghiệp đó, gió nghiệp nó cứ thổi hoài, không thể nào mà tiêu dứt một ngày hay một bữa. Bây giờ thì ngài Đức Phật ngài nhìn thấy căn tánh của chúng sinh như vậy, ngài nhận biết rằng trong cái thức thứ tám là thức A-lại gia thức của mọi chúng sinh, nó đều trùng trùng duyên khởi mọi cảnh tượng. Quý vị thấy chúng sinh nhiều khi họ ngồi yên lặng nhưng mà trong tâm họ ra, nào là quá khứ, nào là những ước mơ tương lai, nào là hiện thực trong hiện tại, nó hiện ra đầy đủ hết. Thành ra khi mà quý vị nhìn một người họ ngồi trong im lặng, nó chưa chắc họ đã yên lặng. Tại vì họ yên lặng cái thân của họ, nhưng mà cái tâm của họ, bao nhiêu cái hình ảnh trùng trùng điệp điệp, nó duyên khởi từ cái thức A-lại. Thành ra quý vị đâu ngạc nhiên khi thấy những người mà họ có địa vị thời xưa, bây giờ họ lưu vong qua đất Mỹ, khi mà họ ngồi đó, họ ngồi im lặng, thì cái gì hiện ra? Thì những cái quá khứ mà ngày xưa họ được cái sự uy nghi, họ được cái sự danh dự, nó hiện ra. Họ sống trong cái quá khứ nhiều. Những người mà lớn tuổi rồi, họ sống trong cái quá khứ rất nhiều. Và những người mà họ được những cái danh dự lớn, họ cũng sống ở trong quá khứ rất là nhiều. Tại vì ở tương lai họ không còn gì hết á. Họ bám víu vào trong quá khứ. Và quá khứ này tức là A lại gia thức vậy. Bây giờ nếu mà mình đem cái tâm thức này, mình đưa nó vào cái sự thanh tịnh, ly tất cả những cái cấu nhiễm của thế gian, thì cái tâm thức này nó sẽ biến thành một cái nơi đại an lạc cho chúng sinh. Vì tại sao? Vì tại vì khi mà cái thức này nó không còn một cái sở tri nào nó dướng nữa hết á, thì nó không gọi là thức mà nó gọi là trí. Và khi nó thành trí thì nó biến thành đại viên cảnh trí, tức như là cảnh giới đại niết bàn của những người tu mà đã chứng đạo. Như vậy thì quý vị thấy có nên tìm cảnh giới bên ngoài không? Không. Cảnh giới bên ngoài là đối với những người mê, đối với những người còn mê cảnh. Mình nói cảnh giới bên ngoài để gạt họ, để cho họ tu thôi. Chứ mọi cảnh giới đều trong tâm của quý vị. Quý vị hãy xây cái tâm của mình trong cái nền tảng thanh tịnh thì quý vị sẽ đạt được cái sự đại an lạc. Đừng có ngó bên ngoài. Bây giờ về cái phần kinh văn kế tiếp, thầy xin đọc cái kinh. Tâm Phật là kho tàng chân lý, vô ngã, lìa khiến, chẳng nhiễm ô. Nguyện Phật vì chúng con diễn nói, chỗ sở tri thành trí đã tường. Báo thân do thiện pháp tích thành, trí giác ngộ nên thường an lạc. Ngưỡng mong đấng biến hóa tự tại, vào thành lăng già diễn pháp sau. Chư Phật cùng Bồ Tát xưa lâu, cũng từng ở nơi thành này nói pháp. Chúng con loài giả soa hết thải, nguyện một lòng nghe pháp cao sau. Quý vị thấy một cái bài kệ của một vị vị mà vượt so dương, quý vị thấy rất là cảm động phải không? Một cái loài ác mà khi mà nó có được cái sự thiện lành rồi thì nó biến cải rất là nhanh. Như vậy thì qua đoạn kinh này quý đại chúng thấy rõ rằng cái pháp thân của Đức Phật là một cái pháp bảo vô giá. Ngày nay thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà văn bảo pháp thân, tức là kinh điển đó, Ngài vẫn còn lưu lại ở trong cái tam giới này. Nếu mà những người nào hữu duyên thì họ sẽ được đọc tụng và họ sẽ ngộ được bản tánh thanh tịnh của bản tâm qua cái phần trình bày của bản tâm, nếu mà họ đi sâu vào ở trong cái lý tánh. Thành ra quý vị thấy kinh điển Lại Thừa giá trị vô cùng. Những vị thiền sư ngày xưa đó, khi mà ngồi thiền đó, nhiều khi không có dứt được cái vọng tưởng, nhưng mà nhờ tụng kinh Kim Cang, rồi nhờ tụng kinh Duy Ma Cật. Có những vị thiền sư họ không có ngộ trong cái kinh Kim Cang mà họ tụng kinh Duy Ma Cật. Họ tụng đến cái giai đoạn mà kêu là tất cả mọi thế giới ở trong mười phương đều là do bổn tâm nó tạo thành. Nếu mà đất tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Họ đạt được cái nghĩa này là họ bắt đầu họ hiểu rồi, là họ ngộ đạo. Thành ra ngày hôm nay quý vị cầu đông cầu tây, cầu đủ thứ hết, nhưng mà đâu có hiểu rằng cái bản tâm mình nó viên dung, nó đầy đủ như vậy. Mình chạy ra bên ngoài mình cầu, uổng một cái kiếp người của mình. Tu hoài mà không thấy thành đạo. Quý vị đại chúng biết rằng những bậc thánh nhân á, họ cũng là cái thân phàm, họ cũng là cái thân máu thịt, họ cũng bị tứ khổ, họ cũng bị sanh lão bệnh tử chi phối. Nhưng mà tuy nhiên, trong bản tâm của các vị này khác hẳn chúng sinh. Bởi vì những cái bậc mà gọi là thánh tăng đó, thì các ngài đã đạt được cái chỗ mà vô ngã. Tất nhiên là cái danh từ gọi mà dễ hiểu gọi là nhân không. Có nghĩa là không còn thấy được cái bản tánh của cái ta nữa. Cái bản tánh ta này nó từ đâu mà nó ra? Cái bản tánh ta này nó không phải là từ cái thức thứ sáu là ý thức mà nó ra. Cái bản tánh ta này nó từ thức mạt na thức thứ bảy nó ra. Thành ra khi mà diệt vô ngã, trong kinh nói chữ diệt vô ngã, nhưng mà những bậc mà tu hành chân thật thì biết rằng chữ diệt vô ngã là diệt cái thức thứ bảy. Tức như là diệt mạt na thức. Mạt na thức nó tan rồi á, thì cái bản ngã của chúng sinh nó mới tiêu. Có nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ rằng diệt cái ý, có nghĩa là cái ý thứ sáu đó, thì sẽ chứng thánh. Cái điều này ngoại đạo nó đã nghĩ như vậy, và ngoại đạo nó đã dùng tất cả mọi cái phương tiện, nó ém đi cái tư tưởng của nó không cho phát khởi tư tưởng, thành ra rốt cuộc rồi nó không phát sinh trí huệ mà nó đọa vào trong cái lồi gọi là lồi vô tưởng thiên. Thành ra quý vị thấy quan trọng vô cùng. Khi mình tu mà không có một vị thầy chỉ, mà mình tu mình tưởng tu đúng nhưng mà thật sự mình tu sai, đọa vào trong cái lò vô tưởng thiên. Mà cái lò vô tưởng thiên thì rất là tội nghiệp, nó chỉ trụ được ở trên cái cõi thiên chừng khoảng chừng 500 năm là nó lại lưu chuyển ở trong thế gian. Tại vì bây giờ cái tư tưởng nó lại khởi lên lại, mà cái tư tưởng khởi lên dạ lại thì nó lại thích những cái cảnh trần bên ngoài. Do nó thích cảnh trần bên ngoài mà nó phải lưu chuyển ở trong tam giới để nó hưởng những cái dục ở trong cái tam giới. Như vậy thì những vị thánh tăng họ giống như người phàm, nhưng mà trong bản tâm của họ đã đạt được cái sự vô ngã. Tất cả những cái thị phi nhân ngã nó đã được tiêu trừ. Vì thế mà những vị này họ được tự tại và họ đứng trên bát phong. Thường thường quý vị thấy rằng cái bát phong á, khi người ta nói tới tên của mình á, mình còn cái ngã, mình buồn. Như hôm nay thầy giảng kinh Lăng Già Thâm Ấn, có người họ lại nói: "Ôi Đông Đại Sư Pháp Vân giảng kinh Lăng Già Thâm Ấn dở ẹt à." Đó, nếu mà mình còn cái ngã, cái mình nghe người ta chê cái mình đau lòng ha, mình đau lòng, mình về mình ngủ không ngon ha. Mình nói là tại sao tôi giảng kinh như vậy mà người ta chê, thấy không? Đó là cái bản ngã của mình nó có. Thành ra một cái người mà thật sự là chân thật giảng kinh và người đó cứ tuôn những dòng pháp ra, người bên ngoài có khen có chê là chuyện của người bên ngoài, bởi vì đó là cái trần cảnh bên ngoài. Nó không có dính mắc gì tới ông giảng sư hết á. Ông giảng sư là ông có từ bi, ông đưa cái lời kinh của ông ra, rồi người ta khen chê gì cái chuyện đó là của người chứ không phải của mình. Do đó quý vị hãy học cái tánh đó để quý vị diệt được những cái sự khổ tâm từ trong cái bản ngã của quý vị nó gây ra. Nhiều người họ nói rằng tôi tu lâu lắm rồi, tôi tu 30 năm rồi, nhưng mà thình lình một cái họ làm một cái bài thơ nào đó ha, họ đưa mình cái mình xem cái mình giống như mình gạt bỏ đó, nói bài thơ chưa gì hay hết là tự nhiên mặt của họ đỏ lên, không, mặt họ đỏ lên là tại vì họ có bản ngã. Mặc dù họ nói họ tu lâu nhưng mà cái bản ngã nó chưa diệt, thành ra họ thấy rằng họ bị quỷ phạm. Mình làm một bài thơ hay vậy mà tự nhiên người ta chê mình, người ta quỷ phạm mình, đó là những người phàm. Còn những bậc thánh thì không có vậy, họ đã diệt cái mặt ra thức rồi, thành ra quý vị chê khen là do đó là cái ý niệm của quý vị chứ đâu có cái gì ảnh hưởng tới người đâu. Tu là cái chỗ đó, chỗ này đó. Một người mà họ đã diệt được cái vô ngã rồi, quý vị xin lỗi, quý vị chửi là từ cái đời ông cố tổ của họ họ cũng không giận quý vị nữa. Tại vì họ biết rằng quý vị còn vô minh, quý vị đang sống ở trong cái niệm của vọng tưởng vô minh, quý vị đang sống trong cái niệm của sân si và tàn tàn ác. Do đó quý vị có thể làm tất cả những điều đó. Thành ra người tu làm sao mình đạt đến cái chỗ vô ngã, để chi? Để trước hết mình không có bị đau khổ, để trước hết mình không có bị những cái bát phong mà nó thổi để mình bị chấn chấn động, để mình rơi rớt. Đó mới gọi là người tu. Người tu mà người ta mới nói động tới mình chút là mình dễ đãi, thì mình đâu có thể nào mà mình có thể thành đạo được. Không cần biết quý vị tu bao lâu, nhưng mà chỉ cần thổi một chút bát phong là biết quý vị như thế nào rồi. Nhiều khi quý vị, bởi vì bát phong là gì? Bát phong là thước đo cái sự sự tu học đạo của quý vị đó. Nó coi cái lòng vô ngã quý vị nó còn nhiều hay thấp ít đó. Thành ra có nhiều người mới vừa vào trong đạo Phật à, mới vừa cúng dường mới giúp được vài việc à, cái bản ngã lên cao rồi à, tự suy nghĩ à, không có ta thì cái việc này không ai làm nổi hết, thành ra ta là number one, ta là số một, không có ta thì không ai làm hết. Rồi rốt cuộc là sao? Rồi rốt cuộc rồi chính họ bị triệt tiêu, bị chính họ bị rơi rớt là bởi vì cái bát phong thổi tới. Họ rớt mau lắm, mấy người đó họ rớt rất là nhanh. Những người nào mà tự nghĩ rằng mình có đầy đủ công đức, những người mà tự nghĩ rằng không có mình người khác làm được thì thầy bảo đảm trước sau cũng rớt hết, bởi vì đây là cái bản ngã quá cao. Cái người càng tu thì bản ngã càng phải thấp. Quý vị tu mà quý vị thấy rằng người ta nói động tới mình mà mình bỏ được, mình về mình ngủ được, mình nằm mình yên giấc được là quý vị biết rằng công phu quý vị nó đã đắc lực đó. Còn nếu mình tu mà một cái bài thơ của mình, một cái bài kệ của mình, một cái bài kinh văn của mình mà người ta chỉ nói nhẹ cái là mình cảm thấy mình ăn ăn ngủ không ngon thì biết rằng mình tu dở. Thành ra thánh phàm là nó khác chỗ này. Bậc thánh quý vị có chửi quý vị làm gì nữa, các ngài cũng an nhiên tự tại. Quý vị nên nhớ những người mà họ phá cái mặt na thức thật sự rồi đó thì không có thấy cái gì mà kêu là phiền não nữa hết á. Còn mắc khen chê, điều đó là điều của chúng sinh chứ không phải điều của những bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân họ đã được tự tại và họ đã đứng trên đầu cái ngọn gió bắc phong rồi. Đây là một cái bài pháp mà thầy chỉ thẳng vào trong cái vô ngã của tất cả quý đại chúng. Thành ra vị nào mà cảm thấy rằng mình còn bị vướng mắc thì mình phải nương theo cái phần này để mình gỡ rối nó. Đừng để nó vướng mắc nữa. Vướng mắc nó uổng lắm. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình tu lâu thì cái công năng đắc lực của mình nó cao, nhưng không phải đâu. Một cái bát phong thổi tới là biết quý vị như thế nào liền. Như vậy thì tất cả những sở tri vọng tưởng đối với như bậc thánh nhân á, nó đều biến thành là trí tuệ hết. Có nhiều người họ không hiểu, họ nói tu mà vô ngã rồi thì vọng tưởng nó mất rồi, lấy cái gì mà nói chuyện. Lúc đó bấy giờ thì giống như là gỗ đá, không có cảm giác, không xúc giác. Quý vị nói vậy sai. Cái vọng tưởng quý vị nó tiêu rồi thì trí huệ phát sinh. Nên nhớ điều này. Nếu mà nói rằng tu mà đến cái giai đoạn mà thành như gỗ như đá thì 12 bộ kinh của Đức Như Lai ai ai giảng vậy? Phải Đức Như Lai không? Như vậy thì trong 12 bộ kinh này cả những loài nhân thiên không hiểu được mà phải suy nghĩ tận cùng mới hiểu được. Như vậy thì cái đó đó là cái gì? Đó là trí huệ của Như Lai, tức là cái sự tu chứng kinh nghiệm của bản thân. Thành ra trong đời này thầy gặp những người mà họ không hiểu. Họ nói tu để trở thành gỗ đá, để trở thành không còn một cái cảm giác nào hết. Họ nói sai vô cùng. Họ không hiểu được cái con đường trí huệ của chư Phật đi. Những người này mặc dầu họ nằm trong đạo Phật nhưng mà thật sự họ là ngoại đạo đó. Khi mà những cái tri kiến, những cái vọng tưởng nó đã biến thành trí huệ rồi thì bây giờ trong cái tâm của quý vị nó sẽ được một cái sự dừng lặng, an lạc. Quý vị biết rằng cái tâm của mình thường thường nó bị cái vọng tưởng, thành ra mình bị khổ não lắm. Nó hết suy nghĩ đến cái quá khứ rồi thì nó suy nghĩ đến cái hiện tại, rồi nó lại suy nghĩ đến tương lai, thành ra nó theo cái dòng mà chu kỳ của quá khứ, hiện tại, vị lai, nó cứ chạy như vậy hoài, thấy thấy rất là khổ sở. Nhưng mà khi mà quý vị đã dừng trụ được nó rồi thì quý vị sẽ thấy rằng một cái sự an lạc vô cùng nó tỏa khắp trong cái bản tâm của quý vị. Đây là một cái trạng thái đại an lạc khinh an do vọng tưởng cắt đứt. Như vậy thì hôm nay quý vị học kinh Lăng Già, quý vị biết rõ ràng là cái tâm vọng tưởng mình nó đã dừng lặng rồi thì bây giờ trí huệ nó từ từ nó phát sinh. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có nói đến một cái đức vua đó đã ngồi thiền. Trong Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng cái đức vua đó ngồi thiền mấy vạn năm nhưng mà trí huệ chưa phát sinh, chính vì vậy ngài chưa có thể xả thiền để mà đứng dậy thuyết pháp. Mà thật như vậy, quý vị sẽ phải trải qua một cái giai đoạn là cái tư tưởng quý vị khi mà nó triệt tiêu đó, quý vị sẽ nằm ở trong một sự thanh tịnh an lạc vô cùng. Nhưng mà rồi từ từ ở trong cái sự thanh tịnh an lạc này nó sẽ khởi tưởng ra cái sự từ bi và trí tuệ. Nó buộc quý vị phải đứng dậy để mà đi phổ độ chúng sinh. Cái chỗ mà nó buộc quý vị đứng dậy dùng những cái tri kiến mà mình đã thâm nhập được trong thiền định để giảng lại chúng sinh, đó là trí huệ đó quý vị. Thật sự điều này ít người biết lắm, ít nhiều người biết. Nhiều bậc thiền sư người ta cũng tưởng rằng khi mà tu đến cái chỗ mà kêu là diệt hết cái căn trần, căn thân rồi thì mình giống như gỗ đá. Cái điều này là quý vị sai vô cùng. Nhưng mà cái sự thanh tịnh này nó phát sinh là khi nào quý vị tuyệt thanh tịnh? Tuyệt thanh tịnh thì nó phát sinh. Và quý vị thấy rằng tuyệt thanh tịnh thì nó ngoài ngoài cái vấn đề phát sinh trí huệ nó còn gì nữa? Nó ảnh hưởng tới cái ánh hào quang. Quý vị thấy chư Phật nào cũng ánh hào quang đó. Tức là cái dòng hào quang này nó hiện một lượt với cái trí huệ của những cái vị chứng thánh. Cái sự thanh tịnh nó ngoài cái vấn đề nó phát được cái tâm thanh tịnh, ngoài vấn đề nó phát được cái trí huệ mà quý vị tự động quý vị hiểu ở trong cái bản tâm quý vị, và đồng thời nó phát luôn một cái luồng hào quang rất là sáng, nó bao quanh cái thân thể quý vị. Những người nào mà họ tu đó, họ có một chút cái huệ nhẹ huệ lực đó, họ nhìn họ sẽ thấy cái hào quang này liền, nó sáng lắm. Và quý vị thấy rằng cũng có những người mà họ tu, họ lên cái bậc thánh rồi, nhưng mà họ không bao giờ họ thuyết pháp hết. Đó là những cái bậc gọi là bích chi Phật. Và Đức Phật nói rằng ở trong cái thời mạt pháp này, sau 3.000 năm trở đi đó, rất nhiều vị bích chi Phật thị hiện ở trong cái thế giới này. Bởi vì những bậc vị mà bích chi thật đó, và những vị này đó, họ sanh ra đời rồi họ thấy rằng cái sự vô thường, và họ ẩn tu, họ không có còn bám víu theo cái dục lạc của thế gian nữa. Do đó lần hồi họ diệt được cái mạt na thức, họ chứng được cái bích chi Phật. Nhưng mà những vị này khi mà họ đã phá được cái thức thứ bảy rồi đó, mà họ chưa phá xong được cái thức thứ tám á, thì trí huệ của họ không phát sanh. A Di Đà Phật, quý vị thấy lạ như vậy đó. Trí huệ họ không sanh. Khi mà quý vị phá mạt na thức xong, phá luôn cái thức thứ bảy thì trí huệ phát sinh đầy đủ, mà chỉ phá mạt na thức thôi thì trí huệ không phát sinh. Do đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà bích chi Phật á, họ không có giảng pháp, tại vì họ không có trí huệ để họ giảng pháp. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ phá xong cái mạt na thức á thì họ lại có thần thông. A Di Đà Phật. Bây giờ thì cái thần thông nó sẽ biến hiện theo cái sự suy tưởng của những cái vị bích chi đó. Những vị bích chi đó họ muốn làm thần thông, họ chỉ khởi cái niệm tưởng lên là thần thông nó hiện. Bởi vì cái mạt na thức là nơi nơi mà nó đã phá rồi đó, thì thần thông tự động có. Thành ra quý vị thấy rằng những vị nào mà thực hiện được thần thông là biết rằng những vị này họ đã phá được cái mạt na thức. Hay là nói đúng hơn, họ là những cái vị bích chi Phật. Còn hiện giờ ở trên thế giới này, quý vị nhìn thấy toàn là xảo thuật mà thôi, toàn là ảo thuật hết á, không có người nào có thần thông gì hết á. Những cái gì mà quý vị coi trên cái internet đó, quý vị thấy đủ trò hết, toàn là cái xảo thuật của thế gian, chứ người ta chưa làm được những điều này. Những điều này quý vị sẽ nhìn thấy nếu quý vị sống, quý vị có thể tái sanh trở lại ha, tái sanh trở lại sau 3.000 năm, quý vị sẽ thấy những gì này rất là đậm. Bởi vì những vị này họ phá được mạt na thức, mà cái thức thứ tám họ chưa phá được. Chính vì vậy mà họ thi hiện thần thông để mà giáo hóa chúng sinh, chứ họ không có thuyết pháp độ sinh. Thành ra cái thần thông lực á, ở trong cái vấn đề thuyết pháp á, nó có hai nghĩa. Một là dùng thần thông để mà độ chúng sinh, gọi là thuyết giáo thông, thuyết giáo thần thông. Rồi một á, dùng cái trí huệ á, để mà độ chúng sinh, gọi là trí huệ thông. Thành ra giữa hai cái trạng thái này á, thì cái người trí huệ thông độ chúng sinh nhiều hơn là người dùng thần thông độ chúng sinh. Hôm nay thầy giảng rất kỹ về hai cái trạng thái của bậc thánh văn, thánh văn A-la-hán và thánh văn Bồ-Tát, đồng thời kể cả những cái bậc độc thiện kỳ lân bích chi Phật. Bởi vì nhiều người họ không hiểu, hỏi tại tại sao ông bích chi Phật ông có thần thông như vậy, Mà tại sao ổng không có giảng đạo? Đi tới đâu ổng chỉ thị hiện thần thông để cho mọi người thấy, để mà mọi người thích, để mà mọi người tu thôi. Mà sao ổng thuyết pháp? Là tại vì trí huệ ổng chưa phát sanh. Lấy gì thuyết pháp? Bây giờ nói về những cái bậc mà đã phá được cái vô ngã rồi đó. Và đồng thời họ phá luôn cái pháp chấp. Cái pháp chấp tất nhiên là nó nằm ở trong cái tưởng a lại già. Khi mà họ phá được cái thức thứ 7 và họ phá được cái pháp chấp ở thức thứ 8, thì cái trí huệ của họ tự động viên dung đầy đủ. Bây giờ ngoài cái tài mà thuyết pháp độ sinh, những vị này còn có thập lực tri kiến của Bồ Tát. Quý vị biết thập lực tri kiến không? Những cái bậc Phật thì cũng có thập lực Phật tri kiến. Những cái bậc Bồ Tát thì có thập lực tri kiến Bồ Tát. Có nghĩa là những vị này mặc dầu nằm ở trong cái danh xưng Bồ Tát, nhưng mà những vị này hiểu rõ tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai của căn tánh của mọi chúng sinh. Chúng sinh nào chỉ cần ông nhìn cái là biết rằng ông là cái chúng sinh này, họ từ đâu họ sanh tới, ở thế giới nào họ sanh tới. A Di Đà Phật, quý vị đại chúng còn nghe thầy nói không? À không nghe mà. Đó, cái thập thập tri kiến lực của Bồ Tát á, biết chúng sinh này họ từ thế giới nào họ tới, và biết chúng sinh này sau khi tu rồi họ sẽ đi về thế giới nào. Quý vị thấy không? Thành ra cái người tu mà khi đã đắc rồi đó, họ đầy đủ những cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Còn người mà chưa đắc đó, họ đón mò. A Di Đà Phật, trên đường tu thì đừng nên mà đón mò, cái đó mê tín lắm. Đừng đón mò, phải biết rõ ràng. Mà những bậc mà có thập lực tri kiến Bồ Tát, họ biết rõ ràng, họ biết rất là chính xác, họ nói đâu là đúng đó. Như vậy thì cái pháp vô ngã là do trí huệ đức tính Như Lai nó phát hiện, và do đó Dược So Dương này mới thưa thỉnh Đức Phật để giảng cái giải pháp tu này. Quý vị thấy thời Đức Phật đâu có ai giảng được cái phương pháp mà tu vô ngã đâu. Ngoài Đức Phật ra thì quý vị thấy đâu có ai giảng được cái vô ngã. Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật là từ ở biển mà đi lên đó, là Dạ So Dương này đã chờ sẵn để cung thỉnh. Bởi vì ổng muốn nghe cái pháp này. Ông muốn bỏ đi cái bản tánh mà sân giận si mê ác của ông, để ông trở thành một cái bậc mà thánh thiện. Như vậy quý vị thấy là một bậc Dạ So mà người ta còn cung thỉnh Đức Phật, người ta còn muốn nghe pháp như vậy. Mình là bậc nhân, là cái bậc mà nó gần như là hoàn toàn. Như vậy mà quý vị để cái thời gian nó trôi qua, để rồi phải chịu luân hồi, đây là uổng vô cùng. Một cái điều rất là uổng. Như vậy thì với những chúng sinh mà chưa tu á, thì họ chỉ có một cái nhục thân do cha mẹ sanh ra mà thôi. Còn những bậc mà A-la-hán á, thì họ sẽ có gì? Họ có cái ứng thân của họ, tất nhiên là cái thân của họ đang có, và họ có báo thân của họ. Quý vị thấy không? Bậc A-la-hán chưa có pháp thân, mà họ chỉ có ứng thân và cái báo thân. Báo thân này tất nhiên là cái công phu tu học của họ, cái công phu vô vi vô ngã của họ nó đã thành tựu, nên gọi là a la hán có ứng thân và báo thân. Khi mà một vị mà tu đến cái bậc mà bát địa bồ tát thì cái vị này sẽ có ba thân đầy đủ, sẽ có ứng thân, báo thân và pháp thân hiện đầy đủ trong một thân. Những cái vị mà mới chứng vào cái quả sơ địa bồ tát thì có ứng thân, báo thân, nhưng mà cái pháp thân thì nó chưa có hiện hình rõ. Nó giống như là một cái vết vết ảnh ở trong cái xương vậy đó. Quý vị thấy giống một cái vết mà trong cái xương mờ vậy đó, không có thấy rõ. Đến cái thất địa Bồ Tát á, thì ba thân nó hiện đủ tròn đầy. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị Bồ Tát á, khi họ dùng cái ứng thân này và cái báo thân này họ đi giảng đạo, tại vì báo thân là tượng trưng cho trí huệ. Thành ra khi mà họ dùng cái thân của họ và họ dùng cái trí huệ của họ đi giảng đạo. Đến tới ngày mà họ sắp mà tịch diệt rồi đó thì sao? Chúng sinh thì bị nghiệp chạy tới ha, nghiệp chỉ bây giờ ông làm cái nghiệp này, ông phải đi vào cái chỗ đó để tái sanh. Nhưng mà các chư Bồ Tát không có. Các chư Bồ Tát dùng ứng thân và báo thân đi giảng đạo, nhưng mà tới ngày mà nằm xuống các ngài nhập vào trong pháp thân. Cái chỗ này là cái chỗ mà các chư quỷ thần Diêm La, Diêm Vương, tất cả ngài Địa Tạng cũng không thấy. Cái chỗ này là ngài đã nhập vào trong pháp thân của mình và tạo cái pháp thân này thành cái niết bàn cho chính bản thân của mình. Như vậy quý vị thấy người tu đắc đạo không? Đó là cái chỗ đó là chỗ đắc đạo. Quý vị thấy ngài Trần Huyền Trang không? Từ lúc mà đi thỉnh kinh bên Ấn Độ về 14 năm, ròng rã chuyên môn ngồi để mà giảng kinh, chuyên môn mà ngồi để dịch kinh, dịch từ tiếng Ấn Độ qua cái tiếng Trung Hoa. Cho đến mà một hôm ngài không còn ngồi biên nữa, ngài quăng bút, ngài nói mạng ta đã tới rồi. Ngài quăng bút. Ngài chỉ cần nhập thiền định ở trong 7 ngày thôi là ngài đã đầy đủ cái công đức của ngài. Bởi vì cả một cuộc đời của ngài là dịch kinh để cho chúng sinh hướng nhờ. Cũng như một cái vị giảng sư cũng vậy, cả một cuộc đời là chỉ giảng đạo cho chúng sinh. Bây giờ mới ổng mà buông bút một cái là chắc chắn là ổng nhập trong cái pháp thân thanh tịnh rồi. Chuyện đó là mình thấy rõ ràng. Bởi vì những người đó là những cái người mà kêu là thiện nhân, thượng nhân. Những cái bậc mà hoàn toàn. Còn bây giờ suy nghĩ là chính bản thân mình đã làm được gì? Mình đã phổ độ cho chúng sinh. Chính vì cái lẽ mà Đức Phật muốn tất cả mọi người chứng được cái tam thân, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật ngài có nói đến hai cái loại A-la-hán. Một cái loại ngài gọi là độn căn A-la-hán, tức là những cái người này đó họ chứng bậc thánh rồi, nhưng mà họ chỉ thích sống ở trong cái sự tịch tịnh yên lặng của bản tâm thôi, họ không muốn rời khỏi bản tâm này. Và một cái vị A-la-hán đó, khi họ trở về thế gian này đó, họ vẫn bị những cái nghiệp lực của thế gian chi phối. Tại vì vô lượng kiếp rồi, đâu có ai mà có thể nói rằng mình hoàn toàn được đâu. Họ cũng là từ sự ác họ khởi hành lên thiện, và từ thiện họ mới chứng vào ở trong A-la-hán. Chính vì vậy mà họ vẫn bị nghiệp lực của thế nhân. Do đó họ không dám hiện thân. Quý vị thấy có nhiều vị A-la-hán trong thời Đức Phật cũng có đó. Nhiều vị thì ăn sung túc đầy đủ, có người đến cúng dường, có những vị đi khất thực đi cả ngày vậy cũng không có ai cúng dường. Đây là cái nghiệp lực mà A-la-hán phải trả. Và quý vị cũng thấy rằng tổ Thiền Tông, một cái vị tổ sư tử, ngài cũng bị nghiệp lực, ngài phải trả bằng cái đầu của ngài. Thành ra chính vì cái điều này mà những vị A-la-hán các ngài đã biết được ít lắm là phải 84.000 kiếp. Do đó các ngài cũng sợ những cái quả này, sợ xuống rồi sẽ trả những cái quả này. Do đó các ngài âm thầm nên là ôm chặt ở trong cái bản tâm tiểu thừa của mình, tiểu tâm của mình. Do đó Đức Phật gọi những người này là những người độn căn A-la-hán. Những người A-la-hán nhưng mà cái tâm nó rất là tiểu, rất là thấp. Dùng cái chữ độn căn là quý vị biết là cái tâm này nó quá thấp đi. Và một cái hạng nữa gọi là hồi tâm A-la-hán. Cái hạng người mà A-la-hán gọi là hồi tâm đó, thì những cái vị này đó, họ biết rằng cái tiểu niết bàn chỉ là một cái niết bàn của tiểu thánh chưa viên mãn. Và họ cũng biết rằng đây là một cái chỗ quá thành tạm thời cho những bậc thánh tăng khi mà họ đã hết cái tuổi dương thế, họ trở về đây, họ tạm nhận cái tiểu niết bàn này làm nơi để mà họ lưu trụ cái thân họ mà thôi. Chính vì vậy mà những cái vị này họ phải chuyển cái tâm của họ qua cái Bồ Tát hạnh. Để chi? Để họ xuống cái trần gian này, họ thuyết pháp, họ độ sinh. Những bậc A-la-hán mà từ ở trên tiểu niết bàn mà họ xuống ở trong cái trội cõi trần gian này thì bởi vì họ là thánh tăng rồi, thành ra khi họ xuống họ sẽ đạt đến Khi họ phát qua cái bồ đề tâm, họ sẽ đạt đến cái thất địa bồ tát, tự động họ vào cái thất địa bồ tát, và họ tu tùy theo cái công phu của họ, có thể là vô lượng kiếp, mà cũng có thể là trong một ngày một bữa, mà cũng có thể là trong một cái sát na, mà cũng có thể là kéo dài miên diệt, thì họ mới đạt đến cái chỗ bát địa bồ tát. Thành ra quý vị thấy rằng cái đường tu mình đó, nhiều khi mình vướng vào ở trong cái chỗ đó, nhiều khi mình kéo dài một thời gian rất là lâu xa mình mới thoát được, chứ không phải nói là tu là thoát liền được đâu. Và khi mà họ đã qua cái Bồ Tát hạnh rồi đó, mà họ lần lần từ cái thất địa Bồ Tát họ lên lần tới thất địa Bồ Tát đó, thì họ đã phá được cái vô ngã. Cái vô ngã họ đã phá lúc mà họ chứng cái A-la-hán rồi, thì họ lên tới bát địa Bồ Tát là họ phá luôn cái pháp 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 chấp. Quý vị thấy không? Thành ra cái bậc thánh với người phàm quý vị dòm y hịch à. Cái gương mặt thì tại vì họ là ứng thân này là do nhục thân của cha mẹ sanh ra, nhưng mà tâm họ với tâm quý vị khác à, khác một trời một vực à. Bởi vậy có những Phật tử họ đến chùa nói thưa thầy, thật sự cùng không tu cũng chết hết. Đúng, thầy nói đúng, tu cùng không tu đều chết hết. Nhưng mà một người chết á, bị nghiệp nó dẫn đi tái sanh, còn một người chết á, họ sẽ được cái sự an lạc tịch tịnh trong cái tâm mà họ đã tu. Nó khác chứ, khác rất là nhiều. Thành ra những người mà gì mê đó, họ không hiểu, họ tưởng rằng người tu và không tu chết đồng với nhau. Không phải vậy đâu. Quý vị có nghiệp, quý vị phải đi theo nghiệp. Còn người mà tu họ có cái sự thanh tịnh của họ, họ trở về sự thanh tịnh. Như vậy thì khi mà một cái vị mà hồi tâm A-la-hán trở lại thế gian này, họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu Bồ Tát Hạnh, thì họ sẽ phá được luôn cái pháp chấp. Thì bây giờ họ sẽ chứng được ba thân vô ngại, tất nhiên là ưng quá thân, báo thân và thanh tịnh pháp thân. Và trong câu kệ mà Dược Giả So Dương á, khen ngợi Đức Như Lai là đấng biến hóa tự tại. A Di Đà Phật, cái điều này nếu mà quý vị không tu, quý vị thấy các chư thiên cũng biến hóa được vậy. Các chư mà Phạm Dương ở cứng cõi trời sắc giới, vô sắc giới cũng biến hóa được vậy. Tại sao ở đây lại khen Đức Phật là một cái bậc biến hóa tự tại? A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị đại chúng nên nhớ rằng những người mà chưa chứng được nhất thiết trí Như Lai đó, thì họ vẫn còn cái di tế niệm. A Di Đà Phật, chỗ này là cái niệm rất là nhỏ nhặt. Cái niệm này nghĩa là nó vô cùng bé nhỏ, nó nhỏ lắm mới gọi là di tế hoặc. Họ vẫn còn những cái di tế hoặc, di tế niệm. Do đó họ không có được tự tại, bởi vì họ còn di tế niệm. Do đó họ vừa khởi một cái niệm mặc dầu rất là nhỏ, nhưng các chư quỷ thần ở trong tam thiên thập thiên thế giới đều biết hết. Vì vậy mà họ ẩn chỗ nào á, thì chư quỷ thần đều biết hết á. Do đó họ không được tự tại. Nhưng mà ngược lại á, Đức Phật á, khi mà Ngài á, mà muốn ẩn hình á, Ngài chỉ cần là vào ở trong cái pháp thân của Ngài là thôi, không ai có thể tìm ra hết. Tất cả những loài quỷ thần, tất cả những loài tiên nhân, tất cả những chư thiên đạo hạnh đầy đủ cũng không tìm ra nơi cái ẩn thân của Đức Phật. Đây là cái chỗ mà biến hóa tự tại. Quý vị cố gắng tu đi, đến một ngày nào đó sắp mà lâm chung đó, quý vị ngồi lại, quý vị nhập ở trong cái chỗ mà thanh tịnh của bản thân đó. Bây giờ thì xin lỗi, Hắc Bạch Sứ Giả vua Diêm La huy động hết cả, nghĩa là tu là cái phần âm của âm giới mà lên kiếm quý vị cũng không ra nữa. Tại vì làm sao tìm ra được, quý vị nhập trong cái bản tâm thanh tịnh quý vị mà ai tìm ra, phải không? A Di Đà Phật, cái chỗ này là cái chỗ mà nó rất là cao. Quý vị tu quý vị sẽ được điều này. Thành ra khi mà mình đã nhập trong cái bản tâm thanh tịnh rồi, từ ông Diêm La cho đến ông Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đến Hắc Bạch Sứ Giả đều nghĩa là đều phải lắc đầu chào thua, tại không biết mình ở đâu hết á. Không biết mình ẩn hình ở đâu hết. Như vậy thì thế giới cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật thì chỉ có các Đức Phật mới hiểu và biết thôi. Bởi vậy quý vị thấy rằng có những cái kinh Đại Thừa Đức Phật nói rằng lời ta nói chỉ có thập phương chư Phật hiểu thôi, chứ không ai hiểu hết á, kể cả Bồ Tát và Thanh Văn cũng không hiểu nữa. Mình nghe thì mình nghĩ rằng Đức Phật nói cái điều này tại sao mà nó quá cao siêu như vậy, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Một người đã chứng được pháp thân và một người không chứng pháp thân, nó rất là xa vời, hai khoảng cách xa lắm quý vị à. Cái thành Lăng Già này trong quá khứ thì đã có những chúng sinh ở đây rồi, và có những cái chúng sinh cũng đã tu hành. Vì thế mà thập phương các chư A-la-hán, thập phương các Đức Phật, thập phương các cái vị Đại Bồ-Tát cũng thường thường thị hiện vào ở trong cái thành này để mà thuyết pháp độ sinh. Thành ra quý vị, khi mà quý vị có tâm đạo, quý vị đừng nghĩ rằng ở thế giới này thiếu những người thổ độ quý vị. Quý vị đừng nghĩ như vậy. Thập phương chư Phật, thập phương chư Đại Bồ Tát, thập phương chư Hiền Thánh Tăng, họ thấy quý vị mà có thật sự có cái duyên mà cầu pháp thì tự nhiên họ hiện thân tới họ cứu quý vị. Chỉ sợ rằng quý vị không phát tâm tu thôi. Quý vị phát tâm tu chân thật thì chắc chắn rằng sẽ có những vị Bồ Tát ở thập phương thế giới đến cứu độ quý vị. Còn thầy không nói đến những cái người mà họ giả tu thì khỏi nói rồi. Những người giả tu thì họ đi đến tới thế giới nào thì các cũng bắt tâm cũng 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 không có thấy dạng của những vị Bồ Tát hết. Tại vì họ giả tu. Thành ra cái tâm họ không chân thật, tâm họ không chân thật thì họ cái tâm đó nó không đủ cái sức để nó thu hút cái hào quang từ bi từ những cái bậc Bồ Tát hay từ những cái bậc A-la-hán hay Phật. Và cái thành này nó đã trải qua cái nhiều thiên niên rồi. Bây giờ những chúng sinh mà thuộc về cái loài chư thiên cũng như là loài nhân không còn ở nữa thì bắt đầu cái loài dạ xoa nó mới đến đây và nó mới cư ngụ ở đây. Nó trở thành một cái thành kêu là thành của dạ xoa. Quý vị thấy mà một cái thành mà nó lớn mà nó có dạ xoa vương trong đó là một cái thành lớn lắm. Ở đây mình có thế giới của nhân thì tất nhiên dạ xoa nó cũng có thế giới của nó. Thế giới rất là lớn. Nhưng mà những cái thành này mình vào được không được chứ. Quý vị bằng chứng là quý vị thấy là tổ sơ tổ Ca Diếp đó. Ngài đã giữ cái y bát của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đợi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài trao lại. Hiện tại thì Ngài đang ngự ở trong cái một cái núi Kê Túc. Trong cái núi này trong đó có cái động của các chư thiên, các chư chư quỷ thần chứ không phải là chư thiên. Chư thiên thì cõi trời, chư quỷ thần có dạ xoa, có càn thác bà, có đủ những cái loài mà quỷ thần nằm trong đây để mà chi, để mà hộ cái pháp thân của Ngài Ca Diếp từ đây cho đến ngày Di Lặc Thiên Tôn ra đời. Bởi vì trong cái hang động nó sâu thăm thẳm như vậy nè, và nó thuộc về cái phần mà của thế giới của các chư quỷ thần đó, thành ra cái loài không khí ở đây nó không làm tan hoại cái pháp thân. Vì vậy mà ông Ca Diếp ông vào ở trong cái động này rồi ông ngồi đó, pháp thân ông không có bị tan hoại. Cho đến một ngày nào đó khi Đức Di Lặc ngài ra ngài hạ xuống trần gian rồi đó, thì bấy giờ tất cả những chư quỷ thần đó mới báo cho ông Ca Diếp biết rằng Đức Di Lặc đã xuống trần và đã đắc đạo. Thì bấy giờ ngài Ca Diếp từ ở trong cái hang động Kê Túc đi ra trao cái cà sa và bình bát cho Đức Như Lai Di Lặc. Trao xong rồi ngài 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 dùng thần biến, ngài phóng lên hư không là cái thân của ngài nó trở thành cát bụi hết. Tại vì bây giờ là cái thân của ngài đã ra khỏi cái động đó rồi thì nó trở về cái thân của phàm nhân. Thành ra ngài nghĩa là không có muốn nó trở thành cát bụi, nó cũng phải trở thành cát bụi, bởi vì cái bản thân của chúng sinh là từ cái đất nước lửa gió tứ đại mà thành. Bởi vì ngài nhờ cái thần lực của trong cái hang động sâu vậy đó, thành ra cái thân này nó không hoại. Khi mà ra rồi đó, nhập cái không khí đó, thì ngài phải bị tan hoại. Những cái điều này ít có người nào mà hiểu lắm. Rất ít người hiểu. Quý vị muốn hiểu, quý vị phải tu. Tu rồi quý vị sẽ thấy những cái điều này nó không có gì lạ. Bởi vì ngài Dược So Dương, ngài Giả So Dương biết được là thành này ngày xưa đã có Đức Phật đến mà giảng đạo, do đó Dược So Dương này mới nhắc lại điều này để chi? Để mong rằng Đức Thế Tôn ngài dừng trụ lại để mà thuyết giảng. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. La Bà Na Dược So Dương sau khi đã làm kệ khen Phật và tiếp theo là một hát, là hát một bài tụng khác như sau: Thế Tôn trong 7 ngày ở trong biển Ma Kiệt, sau ra khỏi Long Cung ung dung lên bờ này. Quý vị biết rằng cái biển Ma Kiệt là một cái biển rất là lớn, ngày xưa nó gọi là Ma Kiệt, bởi vậy quý vị mới thấy cái loài cá mà nó sống trong biển Ma Kiệt đó gọi là Ma Kiệt Đà. À, con cá Ma Kiệt Đà nó lớn vô cùng, nó lớn lắm, thành ra nó chỉ sống được ở trong cái biển gọi là Ma Kiệt mà thôi. Bởi vì nó sống trong cái biển Ma Kiệt thành ra mới gọi con cá đó là Ma Kiệt Đà. Con cá này nó nằm ở dưới cái đáy biển 100 năm nó mới nổi lên, nó hớp một lần. Mà bây giờ vô tình những cái ghe thuyền của chúng nhân mà đi ngang qua là nó vô miệng miệng cá hết à. Tại vì con cá này lớn lắm, nó chỉ ăn một lần, 100 năm nó nổi lên nó hả miệng á là nó nuốt hết rồi nó lặn xuống nó nằm đó. Quý vị biết rằng con cá Ma Kiệt Đà nó lớn đến độ mà có những người mà họ đi biển họ nói đó, khi mà con cá Ma Kiệt Đà nó nổi lên rồi đó thì quý vị dòm trên trời quý vị tưởng như là có 3 cái mặt trời vậy. Có nghĩa là 2 con mắt nó rất là sáng và cộng thêm cái mặt trời trời nữa gọi là 3 cái mặt trời. Mà hễ dòm mà đi biển mà dòm tự nhiên thấy 3 cái mặt trời mà nổi lên là chắc chắn là biết là con cá Ma Kiệt Đà nó nổi lên rồi đó. Bây giờ thì sóng gió kinh hồn, nó hả miệng mà thành ra sóng nó cuồn cuộn à, để nó chung vô trong miệng con cá. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái loài Dạ So là một cái loài nói về cái tánh rất là ác, cái tánh rất là sân si và cái lòng tự đại tự tôn của nó rất là lớn. Cái người mà quý vị thấy rằng thượng mạng đó à, là có cái tâm Dạ So đó. Những người nào mà có tâm thượng mạng nghĩ rằng mình cao siêu, nghĩ mình là cái bậc mà đứng trên thiên hạ, là những cái bậc đó là coi như nằm ở trong cái loài Dạ So đó. Quý vị thấy rằng những cái bậc mà nó có cái tâm ác nè, nó có cái lòng sân nè, nó có cái sự thương mạng nè, nhưng mà sao? Nhưng mà đứng trước cái trí huệ bát nhã của Đức Phật thì sao? Thì cũng phải quy y và tán thán. Quý vị thấy không? Thành ra với một cái trí huệ nó đầy đủ rồi thì tất cả những cái bản tánh nào nó cũng phải bị tiêu vong trước cái trí huệ này hết á. Quý vị đại chúng nên biết rằng cái loại Dạ So này đó, khi mà quý vị kêu họ mà đi về cái chỗ mà chém giết á thì rất là dễ dàng, quý vị bảo là họ làm ngay. Nhưng mà ngược lại khi mà quý vị bảo họ làm thơ văn, bảo họ làm kệ thì đây là một cái điều rất khó có thể làm. Mà bây giờ trong cái phần đoạn kinh này quý vị thấy rằng Dược So Dương làm kệ tán thán Đức Như Lai. Như vậy thì ông Dược So Dương này ổng là ai? Cái loài Dạ So thì nó không có đủ cái tri kiến để mà lập kệ, kêu nó chém giết thì nó làm nhanh lắm à, chém giết là chỉ cần nói cái là nó đã bay lên trên 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 mây, nó chạy tới ngay đó là nó tìm đối thủ nó chém giết liền. Nhưng mà kêu làm kệ là nó làm được. Nhưng mà ông Dược So Dương này ông làm kệ tán thán Đức Phật thì quý vị biết đây là ai? Tất nhiên là đây cũng là một cái bậc Đại Thừa Bồ Tát hóa thân trở lại vào trong cái loài Dạ So để mà gần gũi và tùy duyên mà thuyết giảng cho chúng Dạ So. Quý vị thấy Bồ Tát đâu phải ở cảnh thế giới của người không đâu. Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào trong cái loài giả so, Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào trong cái loài la sát, rồi Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào ở trong những cái loài mà sư tử dương để mà thuyết độ cho loài vật, rồi Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào những cung trời để mà thuyết giảng cho các chư thiên. Thành ra cái công năng của Bồ Tát á, nó rất là lớn, tại vì những vị này là họ đi khắp tam thiên đại thiên thế giới, họ tùy duyên mà phổ độ chúng sinh, chứ không phải là họ vào trong thế giới của loài người không. Nhưng mà cái sự hóa sanh của Bồ Tát thì nó khác hơn chúng sinh. Chúng sinh có thể đọa những cái bậc như địa ngục hay là ngạ quỷ, nhưng mà Bồ Tát thì hai bậc đó chắc chắn là không có vào. Rồi chúng sinh có thể đọa vào cái loài súc sinh, và có thể là làm loài trùng, loài kiến, những cái loài mà nhỏ nhất. Nhưng mà Bồ Tát thì ngược lại, Bồ Tát gì thị hiện vào cái loài đó để dạy chúng sinh, do đó Bồ Tát không bao giờ thị hiện vào trong loài súc sinh, mà cái những cái loài mà con vật nhỏ hơn con thỏ. Đây là những điều để quý vị thấy rằng trong mọi thế giới của chúng sinh đều có Bồ Tát thị hiện hết. Các ngài hòa đồng với mọi chúng sinh và các ngài tùy tâm để mà giảng pháp. Như vậy thì qua cái bài kệ tán thán của Dược So Dương thì quý đại chúng biết rằng Đức Phật ngài đã vào ở trong Long Cung, ngài đã thuyết giảng trong 7 ngày. Bây giờ quý đại chúng hiểu tại sao Đức Phật dùng cái chữ 7 ngày mà tại sao không dùng chữ 5 ngày hay là không dùng chữ 6 ngày, là bởi vì con số 7 á, là tượng trưng cho bậc thoát ly tam giới. Quý vị thấy rằng 6 đường lục đạo thì trên cái 6 đường lục đạo đó là đường gì? Đường số 7. Thành ra con số 7 này là một cái con số tượng trưng cho sự giải thoát của một cái bậc đầy đủ trí huệ. Và con số 7 này cũng tượng trưng cho cái Đại Thừa Pháp Yếu. Như vậy thì ngài đến Long Cung trong 7 ngày, như vậy thì trước hết là tượng trưng cho các bậc đã giác ngộ đi vào trong Long Cung. Thứ hai là tượng trưng của con số 7 là tượng trưng cho cái sự giảng pháp này là Đại Thừa Pháp Yếu. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này là quý vị tu quý vị mới thấy được. Thành ra bây giờ những vị tăng mà tu bình thường thì làm sao hiểu được cái điều này. Do đó không có làm cho cái phần kinh văn nó trở nên sống động và trở nên cái sự hiểu biết. Bây giờ tất cả quý đại chúng thấy rằng ở thế gian này kinh sách rất là nhiều, nhưng mà thật sự nếu mà so với Lâm Cung mình không bằng Phục Cốc nữa. Bằng chứng là quý vị thấy rằng ngài Long Thọ ngài cũng phải xuống Long Cung để ngài học những cái pháp yếu đại thừa, kể cả những cái phần mà mật tông đi nữa cũng là do những bậc thánh tăng đi xuống Long Cung để mà học mà thôi. Cái những cái kinh tạng mà thuộc về cái kinh pháp bí mật đó, nó đều được cái loài rồng á nó đem về cất giữ tại Long Cung. Mà cái loài rồng này cũng ngộ lắm á, nếu mà trên thế gian này mà chỗ nào có kinh đại thừa đó mà cái người đời á mà họ hờ hững cái kinh đại thừa đó là thiên long nó sẽ tìm cách nó đến nó lấy á, nó lấy đem về Long Cung á. Mình đặt một câu hỏi tại sao cái loài rồng nó là thuộc về cái dục tánh nó mạnh mà tại sao nó lại thích cái loài kinh. Thật sự ra cái loài rồng này á, nó tu để mà thành chánh giác á, thì nó khó lắm, tại vì tánh dục nó mạnh. Nhưng mà ngược lại nó chủ trương như vậy, nó nói mặc dầu nó tu không thành tựu đạo nhưng mà nó đem những kinh sách này về, mỗi đêm nó quỳ nó đọc nó tụng, mỗi đêm nó quỳ nó lễ bái để cho nó được cái công đức. Bởi đây là một cái lý do chánh mà loài 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 rồng nó quy tụ tất cả những cái kinh sách ở trên thế gian nó đem về trong cùng hết. Như vậy quý vị thấy cái loài rồng nó khôn hay là không khôn? Rất là khôn. Người đời không biết quý trọng kinh sách để cho kinh sách đại thừa từ từ biến mất, chứ loài rồng nó đem về, nó đem đem về nó chứa trong cái cung của nó. Cũng như ở thế gian này cũng vậy, Một cái vị thánh tăng ra đời mà quý vị không quý hả? Quý vị coi người đó giống như là cái người bình thường hả? Khi mà quý vị, mà những vị đó chết rồi, quý vị muốn tìm một cái xá lợi của quý vị đó, quý vị tìm cũng không được. Tại vì quý vị quá thờ ơ, quá coi thường những cái vị này. Do đó mà khi những vị này mà tịch rồi đó, nhiều khi Thiên Long nó lại lấy luôn cái xá lợi thân nó đem về thiên thiên cung nó thờ á. Bởi vậy nói đến đời loài rồng thì quý vị thấy rất là dễ thương mà cũng là tội nghiệp. Một cái loài mà nó nằm ở trong cái sự ẩm ướt, và cái sự ẩm ướt là tượng trưng cho cái dục niệm của họ rất là nhiều. Như vậy mà đối với kinh Đại Thừa họ vẫn một lòng kính trọng. Mặc dầu họ không có hiểu nghĩa kinh, nhưng mà họ vẫn để một cái tủ kinh để rồi họ được mỗi ngày họ lễ bái sám. Họ nghĩ rằng làm điều này có công đức. Quý vị thấy không, loài rồng là cái loài mà nó nằm thấp hơn cái loài người mà quý vị thấy nó còn như vậy. Trong khi mà loài người đầy đủ những cái phước báo kinh Đại Thừa rất là nhiều mà không có để đó, để cho nó đóng bụi, không đọc tụng. Rồi chính mình phải bị đi vào trong cái dòng sanh tử luân hồi, uổng vô cùng. Bây giờ nói về cái phẩm kinh kế tiếp. Đây là bài kệ của Dạ So Vương. Con và các thể nữ, cung quyến thuộc Dạ So, thân già Sa Thích Na, cùng các vị thông tuệ. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua bài kệ này, quý đại chúng thấy rõ ràng là cái lòng thỉnh pháp của Dạ So Vương hết sức là thành tâm, hết sức là thành kính, để làm cho cái sự mà tiếp đón nó được trang nghiêm. Dược Sa Vô Dương này đã kêu tất cả những cung phi mỹ nữ, tất cả những quyến thuộc. Ngoài ra Dược Sa Vô Dương này còn thỉnh tới ngoại tổ nội tổ nữa. Là những bậc mà Dạ So này nó có công đức cao thượng. Những cái bậc mà thuộc về ngoại tổ và nội tổ của Dạ So đó, những cái bậc này đó ít có người thấy lắm. Những cái bậc mà Dạ So bình thường cũng không được thấy nữa. Mà hôm nay thì vì Đức Như Lai Ngài đến giảng đạo mà Dược So Vương phải thỉnh ngoại tổ và nội tổ của mình. Ngoài ra còn thỉnh những cái bậc mà thông tuệ, là những bậc thuộc về quốc sư, bậc những cái bậc mà tu hành ở trong cái loài Dược So. Để chi? Để đến cung thỉnh Đức Phật. Bởi vì loài Dược So nó biết rằng cái bản tánh ác của nó, thành ra nó mới đọa vào ở trong cái loài ghê gớm này. Cái gương mặt thì xấu xí, hình hài thì cũng không được tốt đẹp. Chính vì vậy nó muốn chuyển đi cái hình thể nó thì nó phải tu. Thành ra quý vị thấy rằng những người mà họ có tâm mà ác đó, cái gương mặt của họ hình như hiện lên cái vẻ ác rõ ràng. Thành ra với những người mà tâm ác á, họ có thể che giấu với thế nhân, chứ họ họ đi đến những cái bậc mà có một chút huệ đó, người ta dòm, người ta thấy à. Quý vị có che cách mấy nữa người ta cũng thấy à. Không phải dễ đâu. Nhiều khi mình che là mình che với thế nhân mà thôi. Chứ những bậc mà họ có huệ nhãn chút rồi họ dòm quý vị, họ thấy hết, họ biết hết à. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng ngày nay cái pháp thân văn bảo của Đức Như Lai vẫn còn đó, mà rất ít người đọc tụng để hiểu nghĩa lý để tu hành. Quý vị thấy uổng không? Rất là uổng phải không? Và cái người mà giảng kinh Đại Thừa thì ngày hôm nay quý vị đếm thử đi, trên đầu ngón tay chưa có hết đầu ngón tay. Nếu mà giảng những cái phương pháp khác ha, giảng những cái thế giới này như thế nào, giảng về cái tuổi trẻ như thế nào thì quý vị đã nói rất hay, nhưng mà giảng về kinh Đại Thừa thì không ai nói hết. Về giảng vào trong cái bản tánh của chư Phật, của chư Bồ Tát thì cũng không ai nói hết á. Chẳng hạn như thầy nghe những vị thiền sư mà nghe họ thì họ xưng thiền sư, mà bây giờ khi họ giảng thì họ nói bài giảng của họ hôm nay là nói chuyện với tuổi 20 à, hay là nói chuyện với tuổi của thiếu niên. Những bài giảng đó là những bài giảng đâu phải đi sâu vào ở trong cái tâm trí của người tu đâu. Do đó nhìn cái thế gian này mà thấy thương tâm. Kinh Đại Thừa thì rất nhiều mà người giảng thì không có. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài cũng đã quyền ký rõ ràng. Trong cái thời mạt pháp này, chúng nhân tu hành thì rất đông. Nhưng mà đi đến tới đích mà để mà giải thoát á, để mà vượt được cái sanh tử luân hồi đó, thì chẳng được bao nhiêu hết á. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao vậy? Chúng nhân thời Đức Phật cũng dùng tâm tu, chúng sinh đời nay cũng dùng tâm tu. Tại sao đời chánh pháp của Đức Phật người ta đắc đạo quá nhiều, rồi đời tượng pháp của Đức Phật người ta cũng đắc đạo quá nhiều, mà tại sao đời mạt pháp bây giờ lại lại không vượt được sanh tử luân hồi? Là tại vì sao? Là tại vì cái kinh điển Đại Thừa là cái chỗ nơi cái kim chỉ nam chỉ rốt ráo bản tâm cho người giải ngộ mà không ai giảng hết á. Bây giờ quý vị nhìn thử xem, người tu bây giờ họ chỉ nguyện đông nguyện tây à. Thân thì họ đầy dục vọng, họ chứa đủ những, họ chấp trước, họ u mê, nhưng mà họ muốn sanh sao? Họ muốn sanh về những cái cõi thánh thanh tịnh không à? À, những cái cõi mà kêu là không ai dấu tới á. Quý vị thấy cái điều này nó không hợp với cái đường tu. Bởi vì cái tịnh thổ mình mà tạo ra là do tâm của mình. Tâm càng tịnh thì tịnh thổ càng tịnh. Mà tâm của mình ô nhiễm thì đừng mong sanh về thế giới nào hết. Nguyện đông nguyện tây chỉ là mê tín mà thôi. Như vậy thì ngày hôm nay mà quý vị có cái tâm nguyện đông nguyện tây mà thân dục vọng thì chưa bỏ được, thì thầy mong rằng quý vị hãy quay trở về bản tâm của mình. Hãy giúp cho nó ly được những cái niệm ác, giúp cho nó ly được những cái vọng tưởng điên đảo mà từ trong tâm mình có. Thì như vậy thì cái cõi tịnh độ, cõi thánh, những cái cõi thập phương chư Phật nó mới là nơi giáng sinh của mình. Còn bằng không thì chẳng khác nào quý vị đang đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Điều đó khó 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 mà đạt được lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy tạm dừng ở đây. Quý vị thấy nhanh ghê không? Mới đây mà thầy nói 1 tiếng 27 phút rồi. Thời gian qua rất là nhanh. Chính vì vậy mà quý vị cũng phải ra cố gắng phát cái Bồ Đề Tâm cho thật sớm để mình tu. Còn bằng không thì quý vị muốn rời khỏi thế gian này, chỉ ước muốn nhưng mà nó không có bao giờ nó thành tựu hết á. Bởi vì muốn lìa thế gian này thì tâm mình phải thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không có đi đâu được hết á. Muốn mang đôi dìa hia bãi dặm thì cái tâm càng phải thanh tịnh nhiều nữa. Thì quý vị mới vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây. Rồi thứ bảy tuần sau thầy lại trở vào. Cái quyển kinh này nó rất là dài. Thầy cố gắng thầy giữ cái thân mạng này để thầy giảng hết quyển kinh. Chứ nếu mà thầy đi mà đi nhanh quá, hay là thầy vì một lý do gì thầy đi bất tử cũng uổng nữa. Cái quyển kinh này không ai giảng hết rồi. Thầy mong rằng thầy giữ cái thân này để thầy giảng xong cái bộ kinh. Đây cũng là một cái ước nguyện của thầy, để cho tất cả quý đại chúng ở khắp thập phương thế giới đều nương theo cái bộ kinh này để tu hành thành đạo. Thầy bây giờ thầy nhìn chúng sinh với một cái lòng rất là thương xót. Sự ra đi của thầy, thầy biết thầy về đâu rồi, nhưng mà tội nghiệp chúng sinh sẽ bị trôi nổi trên cái con đường sinh tử luân hồi, tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà bây giờ không tu thì làm sao cứu độ được? Quý vị thấy giống như ngài A Nan cũng vậy. Ngài A Nan, ngài làm thị giả cho Đức Phật 25 năm. lòng của ngài cũng y rằng ông Đức Phật này là huynh trưởng của mình và Đức Phật cũng là sư phụ của mình. Thì không lẽ nào khi mà sư phụ của mình hay huynh trưởng của mình nhập niết bàn lại quên đem thằng em đáng thương này theo? Nhưng mà ông nghĩ lầm, phải không? Đức Phật ngài nhập niết bàn, nhập trong cái bản tâm pháp thân thanh tịnh của ông, thì làm sao ông đem ông A Nan theo được, phải không? Rốt cuộc rồi ông A Nan ông phải rớt trở lại. Nhưng mà may mắn thay là nhiều nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành phát bổn nguyện đồng thời với Đức Di Lặc và Đức Bổn Sư. Do đó, do công đức đó mà sau 3 tháng thì A Nan lại thành thánh đạo. Thành ra quý vị đừng có ý y. Quý vị ở bên tổ cũng vậy, hay là quý vị gần ở bên sát bên tổ phục dịch đầy đủ, quý vị nghĩa là làm những điều mà tốt đẹp, nhưng mà quý vị cũng phải ráng tu. Tại vì cái tu mình mới chứng vào trong cái tịnh thổ, mà tịnh thổ đó do bản tâm mình tạo thành. Đừng có nguyện đông nguyện tây nữa. Những người nào mà nguyện đông nguyện tây dừng lại giùm thầy đi, nó không thành tựu đâu.